Rồi Ngài Hoằng Giác Ngài nói thêm: Du Giang Hải, Thiệp Sơn Xuyên, Tầm Sư Phỏng Đạo Vị Tham Thiền, Tự Tòng Nhận Đắc Tàu Khê Lộ, Liễu Tri Sanh Tử Bất Tương Can. Nghĩa là qua trong biển, vượt Sơn Xuyên, tìm Thầy hỏi đạo khắp Tham Thiền, từ khi nhận được Tàu Khê Lối, rõ ra sanh tử chẳng tương can. Thế Ngài nói rằng là vượt qua cả sông biển, vượt cả Sơn Xuyên, tức là núi khe khó nhọc, để mà tìm Thầy hỏi đạo khắp nơi về Tham Thiền. À, đây là bởi vì tức là thiền sư ban đầu đó cũng phải là khổ công, gọi là đi khắp nơi, vượt qua sông biển, vượt qua cả núi khe để mà tìm Thầy hỏi đạo Tham Thiền, chứ không phải dễ dàng. Bởi vì ngày xưa đi Tham Thiền hỏi đạo đó không phải dễ dàng như mình bây giờ. Nghĩa là xưa là đi Tham Thiền hỏi đạo khi là phải vượt hàng trăm hàng ngàn cây số, chịu bao nhiêu là những cái gian khổ, chứ đâu phải dễ như ngày nay. Cho nên cái ý chí của người xưa cũng mạnh hơn ngày nay. Bây giờ mình Tham Thiền học đạo mà hơi hơi nhọc một chút là muốn đổi lòng rồi, là mới thấy là cái yếu của mình. Đó. Ngày xưa đâu có xe cộ như bây giờ của mình, cho nên cái đi bộ có khi quẩy túi đi vượt rừng băng sông, mưa gió nhọc nhằn để mà tìm đạo, nhưng mà như vậy vẫn đi, cho nên cái ý chí là mạnh mẽ. Còn mình bây giờ là dễ dàng, cho nên cái ý chí như vậy nó cũng yếu. Có khi là hiểu được chút đạo lý thì cũng đã sanh tự mãn rồi, thì cái hiểu đó nó cũng là cạn cợt, tức là cũng hạn hẹp, không có sâu rộng được. Ngày xưa nhiều khi là những vị mà mới được sáng tỏa được đạo, còn phải đi gọi là đi du phương, qua những cái thiền viện này đến những thiền viện kia để mà gạn lọc lại, để mở rộng cái nhìn của mình ra nữa, chứ không có tự hào tự mãn. Thiền sư Chí Phùng ngài ở chùa Quan Nghiêm đó, tức là ngài nói pháp ngài Quốc sư Đức Thiều đó, thì ngài cũng từng thượng đường ngài dạy chúng. Ngài bảo rằng cổ đức, tức là người xưa đó, vì pháp mà đi hành khước đó, thì chẳng có nệ nhọc nhằn, giống như là Hòa Thượng Tuyết Phong là ba phen trở lại đầu tử, rồi chín lần lên động sơn, cái sẩn vẫn qua lại mà còn cầu con đường vào chẳng được. Còn xem các ông ngày nay á, đi tham học thì vừa mới bước đến cửa thì liền đợi lão tăng tiếp dẫn chỉ đỏ nói thiền. Các ông mà muốn đến đạo quyền cực, tức là cái chỗ mà sâu xa màu nhiệm đó, thì đâu có thể rảnh rang, huống là việc này ngộ là phải đúng thời, gấp gáp cầu đâu có được. Tức là ngày Chí Phụng đó, ngày dạy nghe là người xưa vì pháp mà đi hành khước là không có sợ nhọc nhằn, phải khổ công, giống như là ngày Tuyết Phong mà khi mà đi tham học tham thiền hỏi đạo đó, thì gọi là đi đến đầu tử, đi đến chỗ đầu tử mà gọi là tham vấn đó, thì phải ba phen tới lui, đến đó rồi không được là đi rồi trở lại đi rồi trở lại, gọi là ba lần, gọi là ba phen trở lại đầu tử, còn chín lần lên động sơn, tức là lên đó rồi lên động sơn một lúc không thích hợp rồi đi rồi trở lại rồi đi, rồi đến chín lần như vậy, không gọi là không nản chí, nên làm sao để quyết phải đưa con đường vào thôi. Còn ngày dạy còn người nay đi tham học mới vừa bước vào cửa thì mong người ta nói hết cho mình nghe để mình rõ được rồi, thì tức là dễ dàng, muốn cái dễ dàng. Mà cho nên ngài nói chuyện đó là đâu có như vậy. Ngài mới bảo thêm là cái việc này đó ngộ nó cũng phải đúng thời đúng lúc, chứ gấp gáp cũng không được. Ta thì mới cho thấy rõ không, cái người xưa là như vậy, tham thiền hỏi đạo nói là hết lòng hết chí, tức là không có sanh tâm mỏi mệt, nghe là quyết làm sao cho sáng tỏ cái việc lớn đó mới được. Còn ngài Triệu Châu không là thì coi như là đến tuổi già mà vẫn còn đi hành cước tham học khắp nơi đó, chứ không phải dễ dàng. sau mới thành thiền sư gọi là nổi tiếng. Cho nên mới có một câu chuyện là khi mà ngài đi hành cước đến ở chỗ Thù Du, tức là chỗ hòa thượng Thù Du đó, thì Thù Du mới bảo tuổi đã cao rồi, sao chẳng tìm một chỗ mà trụ đi. Tức là ngài Thù Du ngài thấy ngài Triệu Châu bây giờ tuổi già lớn tuổi rồi, có chỗ nói là 80 tuổi đó mà còn đi hành cước đó. Bởi vì ngài sống cũng lâu, cho nên ngài sống tới gần 120 tuổi rồi. Cho nên đến đây thì tuổi đã già rồi, cho nên ngài Thù Du ngài bảo tuổi đã cao rồi, sao chẳng tìm một chỗ mà trụ đi. Thì sư mới đáp, chỗ nào trụ được đó, chỗ nào trụ được đây. Thù Du mới bảo tuổi đã cao rồi mà cái chỗ trụ cũng chẳng biết. Thì sư mới nói 30 năm quen cưỡi ngựa, hôm nay lại bị lừa đá. Đó. Rồi còn xưa, còn khi mà ngài Triệu Châu ngài đến chỗ ngài Vân Cư, thì Vân Cư bảo tuổi đã cao rồi sao chẳng tìm một chỗ mà trụ. Thì ngài Triệu Châu mới bảo chỗ nào trụ được. Vân Cư mới bảo trước mặt có một nền chùa xưa, tức ngay trước mặt có nền chùa xưa đó. Thì ngài Triệu Châu mới nói thế ấy thì hòa thượng tự trụ đi. Nếu như vậy thì ngài biết vậy thì tại sao ngài không trụ, ngài biểu tôi trụ. Thì mình thấy đó là câu chuyện mà cho thấy rằng ngài Triệu Châu đã khi mà lớn tuổi rồi đó, già tuổi già đó, vẫn còn đi hành cước khắp nơi đó. Cho nên ở đây thì Trương Nguyên Giác ngài mới nói đó, nên là qua sông biển, vượt sơn xuyên, tìm thầy hỏi đạo khắp tham thiền, gọi là chạy mòn gốc chân đó, không chạy mòn gốc chân rồi, chứ không phải là đứng chỗ là ngài nói suông. Rồi mới gọi là tự tòng nhận đắc tàu khê lộ, liễu tri sanh tử bất tương can, tức là từ khi mà nhận được cái lối tàu khê thì mới rõ ra là sanh tử chẳng có tương can, tức là chẳng có liên quan, chẳng có dính gì. Nghĩa là khi còn mê á thì chạy khắp nơi, gọi là chạy khắp nơi để mà tìm thầy hỏi đạo để giải quyết cho xong cái việc lớn. Rồi từ khi mà đến được tàu khê, nhận được cái lối tàu khê, tức là nhận được cái yếu chỉ, được lục tổ ấn chứng, thì rõ được không? Xưa nay sanh tử chẳng có dính gì đến cái việc lớn đó, cho nên bây giờ mới hết còn phải chạy lang thang nữa. Như vậy thì đây, đến đây thì gọi là mới hết chạy lang thang, tức là đã nhận được, thấy được cái lẽ thật đó, chứ còn không phải là dễ dàng. Cho nên là câu chuyện mà Thiền Sư Nguyên Giác khi mà đến tàu khê đó, thì khi đến tàu khê gặp lục tổ, thì ngài mới đi quanh ba vòng, không? Đi quanh ba vòng rồi chống tích trượng đứng. Rồi lục tổ mới bảo là hàng sa môn thì phải đủ là 3000 quê nghi, rồi 8 muôn tế hạnh. Vậy thì đại đức từ phương nào tới mà sanh lòng ngã mạn như thế, tức là ngã mạn to như vậy. Thì Thiền Sư Nguyên Giác ngài mới thưa đó, nên là sanh tử là việc lớn, vô thượng nó rất mau chóng. Tức là cái việc sanh tử là việc lớn, vô thượng nó rất mau chóng, đâu có thời gian để mà lo những cái việc ở kia. Thì lục tổ mới bảo thì vậy thì sao ông không thể nhận cái vô sanh đi, liễu thấu nó không mau chóng hay sao? Tới nhận vào cái vô sanh đó, thấu được cho đó thì nó không phải là mau chóng hay sao, còn lo gì? Thì Sư Quỳ Giác mới thưa cái thể tức vô sanh, liễu thấu thì vốn không có mau chóng, tức là nhận được cái thể vô sanh đó thì ngay thể vô sanh đó, thấu được chỗ đó thì không có mau chóng gì hết, thì tức là sanh tử chẳng tương can. Bởi vì thể nó tức là vô sanh rồi thì sanh tử đâu có đến chỗ đó. Thì thường ở trong trong cái sử thì ghi cái này, nhưng mà trong cái bản Tổ Đường Tập á thì có ghi thêm một đoạn là sau khi đối đáp rồi thì Thiền Sư Nguyên Giác được lục tổ đó bảo thôi lưu lại, thì ngài mới ở lại một đêm, cho nên mới có gọi là có cái hiệu là Nhất Túc Giác á. Thì khi mà ở đêm rồi, sáng hôm sau mới ra từ giả lục tổ để đi về, thì lục tổ ngài mới lãnh chúng để mà tiễn đưa. Thì khi đó Thiền Sư Nguyên Giác mới đi được 10 bước thì ngài lại vọng tích trượng 3 cái, ngài mới nói là tự tùng nhất kiến tàu khê hậu, liễu tri sanh tử bất tương can. Tức là từ khi mà phen mà thấy được tạo khê rồi thì mới rõ thấu được sanh tử là chẳng có dính dáng gì, gọi là chẳng có tương can. Ở đây thì người nói là nhận được tạo khê lối, tức là nhận được cái lối tạo khê. Lối tạo khê tức là gì? Tức là cái yếu chỉ đốn ngộ, tức là con đường mà vượt ngoài ngôn ngữ này đó. Đó thì nhận được cái yếu chỉ đó thì mới thấy được là sanh tử nó không có tương can. Bởi vì sanh tử thì làm sao mà đến được trong cái thể vô tướng đó, tức là đó là cái chỗ gọi là vô nhất vật đó, thì sanh tử đâu có đến được chỗ đó. Cho nên ngài thấy được đó gọi là cái thể vô sanh, mà nó xưa nay nó vốn tự là vô sanh rồi, chứ còn không phải là làm cho nó vô sanh nữa. Cho nên trong đó là cũng không có nhanh chậm, gọi là nhận thì nhận liền thôi. Thì như vậy tức là nó, cái thể nó là vốn nó tự là vô sanh rồi, cho nên sanh tử không phải làm cho nó sanh, cũng không có làm cho nó diệt, cho nên gọi là sanh tử là không có tương can. Mà đó cũng là cái chỗ mà ai cũng có đủ, không? Tức là ai cũng có đủ cái thể gọi là cái thể vô sanh, cái thể quý báu đó, nhưng mà chỉ tiếc một điều là không chịu nhận để sống. Cho nên đây để nhắc lại, chứ còn cứ lo là sống theo gọi là cái sanh tử hư dối, rồi cái đi chạy tìm hỏi đạo. Chính thiền sư gọi là thiền sư Thạch Củng Huệ Tạng đó, tức là cũng là đắc pháp với Mã Tổ đó, là có vị tăng đến tham vấn ngài, thì mới khải một tay 3 tiếng rồi hỏi là thế nào là khỏi được sanh tử. Tức là ông tăng này cũng đến, ông khải một tay 3 cái, câu hỏi là thế nào được khỏi được sanh tử, thì thiền sư Thạch Củng đó mới đáp: dùng khỏi làm gì? Thế ông dùng khỏi làm gì? Thì ông tăng thưa: thế nào khỏi được? Sư mới bảo là đến ấy là không sanh tử, tức là đến được trong đó là không có sanh tử đó. Bởi vì đúng thì cái sanh tử là thuộc về cái thân tướng này, tức là cái ngã này, còn cái thể chân thật kia đó thì sanh tử đâu có đến được, cho nên gọi là đến đó đó thì không có sanh tử. Còn sống với cái này thì phải chịu sanh tử, cho nên mình bây giờ mình cứ bám vào cái này, sống với cái này, cho nên là luôn chịu sanh tử, là khổ nhọc và lo sợ. Cho nên đây thì mới dạy để mình tham thiền học đạo, để khám phá ra cái lẽ thật kia, để mình sống trở lại cái đó, thì cái đó mới thấu được là xưa nay sanh tử chẳng tương can. Việt Nam mình thì chính là thiền sư Pháp Loa, gọi là tổ thứ hai mà của phái Trúc Lâm. Khi mà ngài sắp tịch đó, câu chuyện ngài sắp tịch đó, thì ngài Quyền Quang mới hỏi đó. Lúc đó ngài Quyền Quang ngài cũng đứng hậu bên, ngài mới hỏi: xưa nay đến chỗ ấy thì buông đi là tốt hay là nắm lại là tốt? Thì thiền sư Pháp Loan ngài mới bảo: thải đều không can hệ. Buông nắm gì không can hệ đến chỗ đó. Thì Quyền Quang ngài mới thưa: khi thải đều không can hệ thì thế nào? Thì Pháp Loan ngài mới bảo là tùy xứ tác bà ha, tùy chỗ, nghĩa là tự tại, không còn nghĩa là nói năng ngôn ngữ suy nghĩ tới, là tùy xứ tác bà niệm chú. Rồi ngài mới để bài kệ đó, không gọi là: dạng duyên tài đoạn nhất thân nhàn, tứ thập niên dư mộng viễn giang, trân trọng chi nhân hưu tá vấn, na biên phong nguyệt cánh măng phan. Tức là đến chỗ đó là muôn duyên cắt đứt một thân nhà, hơn 40 năm giấc mộng tràn. Tức là sống 40 năm qua giống như giấc mộng thôi, không có dính dáng gì đến chỗ đó. Nhắn bảo mọi người thôi chớ hỏi, bên kia trăng gió rộng thênh thang. Đó, cái chỗ bên kia đó, chỗ đó là trăng gió rộng thênh thang, mình không sống ở chỗ đó, rồi bám vào gọi là cái sanh tử, cái hạn hẹp này để là lo sợ, để mà khổ sở. Thì rõ ràng thiền sư Pháp Loa không, ngài cũng thấy rõ, nghĩa là sanh tử chẳng tương can, chẳng dính gì ở chỗ đó, cái bên đó gọi là bên kia đó, chỗ đó là trăng gió rộng thênh thang, tự do tự tại, sanh tử không có đến được. Cho nên là sống trong đó thì nghĩa là vui tột hơn hết. Cho nên khi thấy được đó rồi thì đây ngài mới nói là rõ ra sanh tử chẳng tương can đó, thì Đó là cái niềm vui lớn ở thế gian này. Còn bây giờ là do cái mê lầm cứ bám chấp vào cái này, rồi cứ bám vào cái sinh tử này để rồi lo sợ, rồi hồi hộp, rồi có khi lại tranh giành với nhau mà trong cái sinh tử này. Đó. Như vậy thì mới đáng buồn, đáng tiếc. Trong khi đó là mình có cái lẽ thật đó, mà lẽ thật đó là chỗ sống nghĩa là tự do, tự tại, gọi là sanh tử không có đến được, gọi là không có tương can, không có dính gì đến trong đó. Mà đó là cái lẽ thật ngay chính mình chứ không phải tìm đâu khác. Cho nên đây thì thiền sư Quyền Giác ngài, đây là ngài cũng bằng cái kinh nghiệm của ngài mà rồi ngài cũng nhắc cho mọi người, thấy không? Tức là khi mà còn mê, chưa có rõ thấu được cái lẽ thật này thì phải lo, nghĩa là tìm thầy hỏi đạo, khắp tham tiền, vượt sông vượt biển, thấy không? Tức là không có sợ nhọc nhằn gì, quyết làm sao phải khám phá cho ra cái lẽ thật đó. Rồi khi mà nhận được cái yếu chỉ đó, cho nên gọi là nhận được cái lối tạo khê đó, thấy không? Thì mới rõ được lẽ thật là xưa nay sanh tử nó không có dính dáng gì. Đó thì có được cái chỗ sống nghĩa là tự tại, đó, có cái niềm tin vững, cho nên thấy thấu được như vậy rồi thì nghĩa là không sợ thối chuyển mà trên đưa đường tu. Cho nên rồi đây thì mình học đạo, khi mà chưa thấy được thì phải quyết chí, phải khám phá cho ra, chứ không phải là dễ dàng, không phải là rảnh rang qua ngày đợi nó đến. Đây là phải có cái quyết tâm, cái ý chí, gọi là cái băn khoăn trong lòng để mà tìm, để mà khám phá. Đó thì đó là cái bằng cái gọi là cái kinh nghiệm của thiền sư Quyền Giác, rồi cũng nhắc nhở cho mình đây. Cho nên mình học đó cũng để soi lại mình, để nhắc nhở mình, đánh thức mình. Chưa được như vậy, chưa thấu được ở chỗ đó thì phải cũng phải là cố gắng khám phá ra, chứ còn không để dễ vui qua ngày. Thôi thì bữa nay mình học tới đây.